Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và Thầy xin chào các anh em đang học trong lớp thiền của Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa bạn, ngày hôm nay cái đề tài của mình thì là cũng cái đề tài cũ thôi, nhưng mà Thầy muốn nói một cách sâu sắc hơn để mà nào gắn liền với là những cái chuyện mình học hồi xưa, đó là cái chuyện giải thoát khỏi cái lục đạo. Giải thoát khỏi lục đạo đó là một trong những cái điều mà Đức Phật Thích Ca đó dạy nhiều nhất. Ngài nói mình làm sao mà giải thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, và cuối cùng là trời. Thì cái phần trời đó mà mình sinh lên trên trời được đó là coi như là một cái đại giải thoát rồi cho rất nhiều người rồi. Và cả cái đạo mà Ấn Độ giáo đó là người ta muốn làm sao mình có thể giải thoát mình lên trên trời thôi. Nhưng mình đối với người Phật giáo thì mình ra khỏi trời, mình phải ra khỏi tam giới luôn, ra khỏi lục đạo luôn. Nhưng mà lục đạo là cái gì, và cái lại sao mình phải tu để mà ra khỏi lục đạo đó? Thì nhiều khi mình nghĩ quá sức xa xôi, mình nghĩ rất nhiều về cái chuyện là cái thân xác của mình là mình phải ra khỏi cái kiếp người, ra khỏi cái kiếp làm Atula, ra khỏi cái kiếp làm cái thân súc sinh là động vật đó. Mình ra khỏi cái quải gọi là quải ngà quỷ, là quỷ đói, mình phải ra khỏi địa ngục. Nhưng mà nói như vậy đó thì nó có vẻ là xa xôi, và có vẻ là mình không biết làm sao mình ra khỏi, làm sao mà tu. Cho nên đối với những cái người trong thời đại chúng ta, và đối với cái người mình bây giờ tu, thì mình nên nghĩ cái chuyện tu hành là thực tế hơn chút. Muốn hiểu thực tế hơn chút đó, thì mình nên hiểu là cái hình ảnh mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, và cuối cùng cả là trời đó, là những cái hình ảnh mà nó có những cái đặc tính mà mình phải hiểu, và mình phải thoát khỏi những cái đặc tính của những cái chuyện đó, chứ không phải là những cái thực sự là những cái quả, cái thế giới. Tức là mình có hai cách hiểu. Một là mình thật sự ra khỏi cái người, ra khỏi Atula, ra khỏi súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Hai là mình ra khỏi những cái đặc tính mà những cái hình ảnh đó tượng trưng. Ví dụ như địa ngục là cái gì các bạn biết không? Địa ngục là cái nơi Đức Phật nói rằng đó không có ánh sáng. Đức Địa Tạng Bồ Tát mà xuống địa ngục đó, thì Ngài phải cầm cái minh châu để mà tỏa sáng ra. Cái chỗ duy nhất trên cái vũ trụ mà không có ánh sáng, nó giống như cái black hole đó, là cái điện đen hay là cái động đen đó, nó không có ánh sáng. Thì tại sao mà cái chỗ đó không có ánh sáng? Thì tả ra địa ngục là cái chỗ tượng trưng cho cái tâm thức sợ hãi. Cái tâm thức lúc nào cũng đầy cái tội lỗi. Mình mà có tội lỗi thì mình giống như sống trong địa ngục vậy đó. Cho nên cái địa ngục đó là cái nơi mà mình gọi là không có ánh sáng. Và khi mình làm tội, làm lỗi gì rồi thì mình thấy là bao nhiêu ăn uống, ăn cũng không ngon. Bao nhiêu cái nhà mình ở đẹp cỡ nào mình cũng không thể đẹp nữa. Cái vườn tược nó tốt cỡ nào mình cũng thấy xấu. Và mình đi bộ mỗi sáng mình không còn thấy ý nghĩa gì hết. Bữa tối mình ngủ thì thật là đen tối, mình ngủ không được. Cho nên đó là gọi là cái tâm tức địa ngục. Thế nào là cái quả ngà quỷ? Ngà quỷ là cái chỗ là mấy con quỷ đó, người ta Đức Phật giải thích rằng con quỷ đó cái cổ nó nhỏ xíu à, mà cái bụng nó lớn. Thì cái bụng nó không phải là cái bụng như là ông Di Lặc, mà nghĩa là cái bụng lớn thôi, so sánh với cái cổ đó, là nó rất là nhỏ. Có nghĩa là cái chỗ tham dục, tham muốn nó rất là lớn, cái bụng của nó. Mà cái cổ là mình gọi là cái chỗ nối liền cái óc, cái não và cái thân xác. Thì cái cổ là cái chỗ mà nối liền cái lý trí và cái tâm tư. Thì cái chỗ nối liền đó, đó nó không có mở rộng ra. Cái chỗ nối liền đó, đó là nói rằng là không thể nào mà cái con tim của mình, cái lương tâm của mình nối liền được với cái sự suy nghĩ. Các bạn thấy bây giờ, đời bây giờ đó là có nhiều người rất là giàu, rất là sang, rất là thông minh, trí huệ, nhưng mà họ làm ác. Các bạn có những phim cine, các bạn thấy những cái người mà họ càng ngày họ càng làm ác đó, họ thông minh lắm, họ ăn cắp tiền như kiểu nào, họ giết người kiểu nào. tức là cái óc họ nghĩ rất là dễ sợ, nhưng mà con tim họ đó không còn nổi lên với cái óc được. Thì đó là một cái dạng quỷ. Cho nên cái ngạ quỷ là tường trứng cái tâm thức, mà lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng tham dục, tham muốn. Và cái tâm thức đó mình gọi là cái tâm thức thiếu thốn. Vì mình thiếu thốn cho nên mình muốn lấy cái này, lấy cái kia, mình muốn thêm. Thì tả ra cái ngạ quỷ là chỉ là một cách nói khác biểu hiện rằng con người mình có một cái sự tham muốn, và cái tâm thức của ngạ quỷ là cái tâm thức thiếu thốn. Cho nên con quỷ nó không bao giờ mà nó yên ổn, lúc nào con mắt nào cũng nhìn bên này nhìn bên kia, nó đi tìm, tại vì nó thiếu. Cho nên các bạn đừng có sợ quỷ, mà các bạn nên sợ là cái tâm thức mình thiếu thốn. Khi mình ngồi một chút rồi mình thấy cái người bên cạnh có đồ đẹp hơn mình, nó thôi mình muốn mua nha. Ồ cái áo chị ấy nhiêu vậy, áo chị mua ở đâu vậy, ồ tóc chị đẹp quá ha, chị mua cái thuốc gì mà chải cái tóc mà nó đẹp dữ vậy. Cái tâm thức đầu là tâm thức ngạ quỷ, là thiếu thốn. Rồi nhiều khi đó mình đọc báo mình thấy cái người mà giàu đó, cái người mà mình thấy họ có thành công hơn mình cái là mình ghen tị, là vì mình thiếu thốn, mình không có cái danh như họ. Thì cái tâm thức đó là thức ngạ quỷ đó. Khi mình bắt đầu mình ghen người này, ghen người kia đó, là mình bắt đầu có cái tâm thức ngạ quỷ. Nhiều khi các bạn thấy là mình thích phê bình cái người này, phê bình người nọ nhiều đó, thì cái tâm thức đó khác. Nhưng mà cái tâm thức mà mình đòi hỏi và mình ghen người ta, tâm thức là ngạ quỷ. Cho nên con quỷ đó nó sẽ sản sinh ra trong lòng của mình. Nếu mình lúc nào mình cũng dòm ngó, mình cũng thấy thiếu cái này, thiếu cái kia, muốn cái này, muốn cái kia, kinh khủng. Tại ra cái đó là tâm thức mình phải vượt thoát. Cái tâm thức thứ ba đó, gọi là súc sinh. Súc sinh đó, thì thật sự đó, hồi xưa thì người ta nghĩ rằng cái súc sinh là tất cả các loại động vật, gia súc, súc là động vật đó. Thì hồi xưa người ta ví von rằng là súc sinh là giống như cái loài đó mà nó không có cái tâm thức. Tại vì con vật đó nó giống như nó không có cái thông minh. Bây giờ thì người ta biết là con vật, mỗi con động vật nó có sự thông minh của nó, con kiến nó có sự thông minh của nó. Con kiến các bạn thấy nó, mình để cái đồ ăn chỗ nào, mà giấu cỡ nào giấu, nó nghe mùi được nó tới. Mà con giãn cũng vậy bạn, nó hay lắm, nó đúng giờ nó bò ra. Trong phòng thầy thường thường là có một loài gọi là con silverfish, con đó không biết từng Việt mình gọi là cái gì. Nó hệ mà có chỗ nào mà có áo quần mà thầy để ý, cái áo quần thầy mà có mồ hôi mà thầy phơi ra, nó thế nào đêm là nó cũng bò ra, mà nó hay nè bạn. Nó không bao giờ nó bò ra, mà bữa sáng nó chạy đi chơi cả. Bữa sáng nó đi đâu nó không biết. Mà tối đó 12, 1 giờ sáng là con silverfish nó bò ra, nó bò đồ, nó đi vô trong nó dưới carpet, nó đi vô trong mấy cái áo quần đó, nó cắn đồ ra. Con silverfish nhỏ xíu à. Gọi là silverfish mà tiếng Việt thì chưa biết là đặt ra tên gì. Cho nên nó có sự thông minh của nó, nhưng mà cái thông minh của nó có một cái thiếu thốn là nó không bao giờ nó biết cái đẹp, không bao giờ nó hiểu được nghệ thuật. Ít khi nào một con kiến mà đi nói chuyện triết lý, khó lúc nào bắt thấy con vuông đó mà nó ngồi đánh bài với mình được. Rồi con vuông nó không biết con xì cơ là cái gì, tức là nó không có thể sáng tạo ra mấy thứ khác. Cho nên cái tâm thức súc sinh nó không có sáng tạo. Tâm thức súc sinh nó thiếu ánh sáng, gọi là tâm thức mà thiếu sáng suốt, ngủ tối. Nhưng mà có một cái rất là lạ đó, là cái bậc thầy con kiến là ngay nào làm chừng đó chuyện, nó cứ chuyện chừng đó làm chuyện. Cho nên thường thường đó, khi mình nói súc sinh là mình đài diện cho cái tâm thức mà gọi là cố chấp, là cứ làm chuyện quái đó. Thì như con cọp đó, bà thấy là chỉ làm chuyện nói chuyện, trước sau những nói chuyện. Con bò cũng vậy, nó chỉ có sống dậy, nó ăn uống đủ thứ rồi với nó chuyện đó thôi. Ít khi nào bà thấy con bò mà đi vô nghe giảng pháp, rồi con bò nó chạy ra nói chuyện với nhau. Mình đi lên chùa rồi mình xong rồi mình nghe pháp rồi mình còn cãi lộn nhau, mình còn phê bình lẫn nhau. Chứ con bò nó không làm chuyện đó các bác. Các bạn thấy rõ ràng, như khi đó mình không đánh lộn nhau, mình chửi nhau, mình còn phê bình ở số 3 cũng dương ít quá vậy, số 3 cũng dương nhiều quá vậy. Rồi mình còn nói chuyện đủ thứ, chứ con bò nào không làm như đó bạn. Con bò nào, nó có cái cố chấp của nó hay hơn mình. Có cố chấp mà hay. Con chó nó cũng có cái sự thông minh của nó, nhưng mà ít khi nào bạn thấy con chó mà ít lắm. Là con chó nào ngồi nó chống nành, nó nói, ê, tại sao mà bạn hôm nay mặc áo đẹp quá vậy? Con chó ít khi phê bình chuyện áo bạn mặc đẹp lắm. Nhưng mà bạc để dẹp ra ngoài là nó cắn đứt dẹp, bạc hư dẹp bạc luôn. ít khi nào bà thấy con chó đó mà ngồi lái xe hết trơn, mà lái xe mà đụng vô cái tường, nhớ bể cái tường thì chỗ nó còn khó có nữa. Ít khi nào bác ơi, thành ra con chó đó nó không có thông minh, nó không có đẹp bằng như vậy. Rất chó mà lái xe ít lắm, dường như rất hiểm. Cho nên đó, con cái động vật súc sinh đó, thường thường mình nói là cái tâm thức thiểu sản xuất ngu tội cố chấp, đại diện cho cái dạng đó của tâm thức. Cho nên khi mà mình tu bạn biết là cái tu hành của mình là thật sự ra mình không muốn gọi một cách viển vông rằng là ô mình phải thoát khỏi cái thế giới loài người, thoát khỏi thế giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà mình phải nói là mình thoát khỏi cái tâm thức. Như địa ngục là cái tâm thức sợ hãi, ngạ quỷ là cái tâm thức thiếu thốn, súc sinh là cái tâm thức cố chấp. Bây giờ cái loại thứ tư gọi là Atula. Atula là cái gì? Atula là một cái dạng mà cái người không phải là người mà cũng vẫn là trời. Atula có thể ở trong người, trong trời, trong súc sinh, ba cái chỗ đó. Thì Atula là một cái category rất đặc biệt. Thì trong kinh điển nói là nó có cái phước như là của trời, nhưng mà nó không có cái đức của trời. Mình nói mình nghe mình thấy mình không biết là tìm ở đâu ra cái Atula. Thì tại ra Atula là cái dạng chúng sinh mà không bao giờ bằng lòng với hiện tại cả, lúc nào cũng hiếu thắng, lúc nào cũng đánh lộn, lúc nào cũng giết nhau, lúc nào cũng làm đủ thứ trò để mà mình phải là được mới được, phải hơn mới được. Thì tại ra Atula là một cái dạng người đấy, mà hay là một dạng chúng sinh mà mình gọi lúc nào cũng muốn control, control tức là khống chế, kiểm soát. Cho nên phải thắng trong thua, phải được trong phải mất. Thì tại ra đó là cái dạng người mà chúng sinh mình thấy rất là thông thường. Ví dụ như là mình thấy nè, bà mẹ đó, bà có đứa con 2 tuổi thôi, tới ngồi ăn trong bàn ăn với thầy đó. Cái đứa nhỏ 2 tuổi đó, nó cứ chụp cái đồ ăn này, chụp đồ ăn kia, nó xỉa cái này, xỉa cái nó chơi thôi. Tại vì đối với nó 2 tuổi, nó không phải là nó muốn ăn, nhưng mình ngồi im. Nhưng bà mẹ bà cứ la là ngồi im, không được động đậy, ăn cái đàng hoàng. Nhưng mà 2 tuổi nó chưa biết nói, nó không biết là ăn là cái sao, cái chữ ăn nghĩa là gì, chữ đàng hoàng là gì, nó chưa hiểu. Thế nên nó cứ thấy đồ ăn nó bốc lên bốc xuống, nhất là đồ ăn mà của mấy bác mà nấu nó ngon, mà nó không có bỏ hành, bỏ muối, bỏ tỏi, bỏ gì trơn, mà nó là không có là trộn là sao, chỉ là cái đồ ăn mà mình gọi là đồ ăn mà luộc lên nữa thôi, đẹp vô cùng, mấy rau mấy cỏ mấy nó tính đất, nó phải vọc lên vọc xuống với nó nghĩ rằng đó là những cái thứ mà nó chơi. Mà nhưng mình thì mình tức, mình cái tâm thức của mình là mình không cho, nhưng mà cái tâm thức của 2 tuổi đó, thì nó là không biết. Cho nên cái ba mẹ đó thì đột nhiên đó, ba là một hiền mẫu, nhưng mà trong lúc mà thấy con mình là chụp đồ này chỗ kia thì cái hiền mẫu biến thành Atula, từ hiền mẫu mắng hư không được, không được chụp cái này, không được chụp cái kia. Hiền mẫu đưa nó cái nĩa để mà xỉa cái đó lên ăn, thì nó cầm cái nĩa thì nó mừng quá, vì nó đâu có biết là cái nĩa là cái nĩa đâu. Nó cầm cái nĩa đập lên đập xuống lung tung cả. Thì hiền mẫu biến thành đại Atula tác cho một cái. Thì thưa bác đó, thì tả ra tâm Atula tượng trưng là cái tâm thức mà hiểu thẳng và tâm thức mà mình muốn làm chủ, mình muốn control, mình muốn khống chế. Tả ra Atula không phải là Atula, mà Atula là tượng trưng cho một cái tâm thức lúc nào cũng hiếu chiến, hiếu thắng, lúc nào cũng muốn control, lúc nào cũng muốn làm chủ cả. Cho nên Atula trong kinh điển thường nói là cứ đánh lộn với chư thiên hoài, 2 bên cứ đánh nhau hoài, không bao giờ ngừng cả. Thì trong người mình đó, ông trời trong người mình, thiên trong người mình, có nghĩa là cái tâm thức mà trong sáng, nhẹ nhàng vô cùng. Và cái tâm thức mà muốn control đó thì nó không làm bên nhà nha. Và các bạn biết đó, nhiều khi một con người tu đó thì nhiều khi họ không có làm chuyện tội lỗi nữa, họ không thấy thiếu thốn gì, họ ăn ở rất là nhẹ nhàng, ra khỏi cái ngạ quỷ. Và nhiều khi họ không còn cố chấp nữa, cái gì họ cũng nhẹ nhàng, cái gì họ cũng ok cả. Họ thông minh lắm, họ đọc sách nhiều, họ hiểu nhiều lắm, nhưng mà họ hiểu thẳng. Mình ngồi mình nói chuyện với họ một chút nữa, thì các bạn có thể có cái cảm nhận sao là họ nhất định là chứng minh rằng là họ đúng và bạn sai. họ họ không có tránh cái chuyện ăn uống gì hết trơn, ăn uống ngồi họ gấp đồ ăn cho bạn. Mà muốn bạn muốn đi xe được là tôi chở bạn đi tới chùa, và họ không bao giờ làm chuyện gì sai lầm cả. Nhưng mà họ không bao giờ bằng lòng điều bạn nói đó, là kia sắc tức là sắc, họ nói không, sắc tức là không. Mà bạn mà muốn cãi với họ thì nhiều khi là bạn có thể mất 3-4 người trong nhau, mà họ nhất định là họ đúng, bạn nhất định sai thôi. Và khi nào họ cũng muốn chứng minh cho bạn là họ là hay hơn bạn, lúc nào họ cũng phải khoe cái chuyện là tôi ngon hơn bạn. Mà phải không, thì tại ra cái đó gọi là tâm thức Atula. Nhưng mà đừng nói là người ta mình vậy các bạn ơi, nhiều khi mình muốn chứng minh mình là tốt, mình là hay, mình là ngon lành. Tại sao vậy? Vì cái tâm thức Atula trong người của mình, người nào cũng có cái tâm thức Atula cả. Và nhiều khi đó nó là lắm, họ muốn tránh về mình đó, nhiều khi đó mình biết là mình sai mà mình cãi lộn lại, nhưng mà nhiều khi đó họ không tránh về mình, họ nói câu nghe như vậy nào, nói chà ông thầy của bạn ông đó tham danh tham lợi ấy, mình nghe vậy là mình nổi cái tấm Atula lên miệng, mình nhất định là mình chích họ cho tới nơi, mình bao chữa cho tới nơi. Và nhiều khi đó cái tấm thức Atula này hay lắm bạn ơi, là mình thấy cái người nào đó mà mình không hợp nhãn cái đó là mình bắt đầu tìm cái lỗi của họ. Để chi vậy? Để mình nói họ xấu. Tại sao mình nói họ xấu? Là chứng minh mình là đúng, là hay. Và mình là đại biểu của cái chân lý. Mình là đại biểu của cái ánh sáng. Mình là đại biểu của cái chính. Còn tất cả là tà. Cho nên đó, mình thấy người ta mà có cái điểm xấu đó là mình mừng lắm. Tại vì mình sẽ có cái đề tài để mình moi. Mình thấy người ta mà làm lỗi lầm mà người ta không tốt đó là mình phê bình thẳng cảnh luôn. Vì mình là cầm cái ngọn cờ chính nghĩa, mình đại biểu cho cái phe mà chính nhất. Vì mình là cái tiêu chuẩn để mình định luận tất cả mọi chúng sinh. Cho nên cái tâm thức Atula này nó kinh khủng vô cùng. Nó không có để cho một người nào thoát khỏi cái bàn tay của nó. Thì thưa bác, cái tâm thức Atula này nó kinh khủng cỡ đó. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là mình phải ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Nhưng mà phải ra khỏi cái quả Atula. Thì thật ra quả Atula là cái quả lúc nào cũng không ngừng đi tìm cái lỗi lầm người khác. Không ngừng ganh với người ta. Không ngừng là nghĩa là chứng minh là mình đúng. Và khi mình thấy người ta làm sai lầm, ít khi nào mình có thể có cái tấm lòng mà tha thứ hay chấp nhận được, không có đâu. Thì thưa bác, đó là những cái bóng tối cực kỳ to lớn ở trong cái tâm của mình. Và đó là cái thứ tại sao mình phải giải thoát. Và cái lý do cuộc sống của mình nó đau khổ vô cùng là bởi vì mình không hề biết rằng là mình có cái tâm thức Atula. Nhiều khi đó các bạn thấy mình cái tâm thức kia nó dễ thấy là ô tội lỗi, tôi không làm như tội lỗi cả, thiếu thốn, tôi lúc nào cũng dường ạ, tôi lên tôi cũng dường chùa này chùa kia đủ thứ cả. Nhưng mà mỗi lần tôi cũng dường tôi phải make sure chắc chắn là ông thầy ông ghi vào trong cái bảng danh sách vàng cái phương danh cúng dường đàng hoàng em đó là Atula đó bác. Tại vì mình muốn người ta biết mình đó. Rồi mình cũng dường thế để mình phải lấy lại cái receipt để cho mình khai báo thuế, đứng như cái đó bây giờ là cần thiết. Nhưng mà phải làm quá mức là phải làm sao mà cái tên tôi phải khắc vô trong bảng vàng, phải treo trên tường này nọ lung tung thì tải ra cái đó là cái tâm thức Atula. Và chưa hết nó phải ngà quỷ Atula. Nhiều khi là mình phải là súc sinh, mình không có cố chấp, mình cái gì mình cũng buông nó cả, mình không còn ngu si ngu dốt như là súc sinh không, mình rất là thông minh. Mình làm chuyện gì mình cũng có thấy là có triết lý, có đạo lý, có này nọ cả. Bởi vì mình đâu có cố chấp đâu. Mình không cố chấp. Nhưng mà khi mà cái người nào mà nói đồng tới gia đình của mình quá, nó đồng tới cái lý tưởng của mình quá, mình đang nói đồng tới cái màu áo mà vợ mình đang mặc quá, cái người nào mà phê bình cái tài sản của gia đình mình quá, cái cố chấp nó bây giờ là nó đùng ra liền. Các bạn thấy không? Thì đó gọi là tâm thức Atula. Cái Atula đó Đức Phật nói hay lắm, nó len lỏi trong tất cả các loài. Mà có nghĩa là sao? Nó len lỏi trong tất cả những cái tâm thức cố chấp, tâm thức thiếu thốn, tâm thức tội lỗi. Thành ra Atula này là dễ sợ nhất. Nó không phải là cái loài đó mà mình nói nằm ở chỗ nào nó có cả. Hồi xưa thầy nhớ lúc còn thầy nhỏ đó, thầy cứ hỏi bố của thầy, thầy hỏi các thầy đó, Atula ở đâu, chỉ cho con biết với. Thì các ngài, ông Atula này đó, nó biến khắp mọi nơi, chỗ nào nó cũng có cả. Nhưng mà mình không hiểu chỗ nào nó cũng có cả là sao. Bây giờ khi mình lớn lên rồi mình mới hiểu tại ra các thầy nói đúng, chỗ nào nó cũng có cả. Mà mình sợ là mình biến thành Atula mau hơn là mình biến thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Đúng chút là tránh, đúng chút là mình hào thắng, đúng chút phê bình. Và nhất là mình thấy người nào làm sai đó, là mình sung sướng vô cùng. Mà cái sung sướng đó mình bây giờ mình nói ra mặt cả. Mình chỉ phê bình người ta tới nơi thôi. Mình làm cho người ta chết vì lời kia, cái tội lỗi người ta thôi. Bây giờ các bạn thấy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula là đều có những cái biểu tượng của đặc tính của nó. Như vậy thì loài người đại biểu cho cái đặc tính gì? Thì loài người rất là hay là bởi vì đó, mình có cái đầu là lý trí, mình có cái tim tượng trưng cho cái tình thương, mình có cái ngũ tạng lục phủ là đủ cả tâm tình cả, mình có chân có tay đi làm để mình giúp người, giúp này giúp nọ, người mình rất là cân bằng. Cho nên tại sao Đức Phật lúc nào cũng nói là người ấy là tốt lắm, là khó khăn nhưng mà tốt vô cùng. Nhưng mà các bạn biết, con người mình đã có một chuyện là mình tượng trưng cho cái tâm thức mình gọi là chấp trước. Cái gì mình tạo ra rồi là mình chấp lắm. Cái gì mình có rồi đó là mình buông được và mình muốn chiếm hữu nó. Và mình, cái tim mình nó thương và nó ái luyến, tức là nó giữ và nó lưu luyến, nó giữ nó chấp nó không buông này. Có người mình có cái ái tinh đẹp lắm. Ít khi nào bạn thấy hai con rắn mà nó nói chuyện tình yêu với nhau là nó tán tịch nhau không có đâu. Hai con rắn nó có thể ở với nhau cả ngàn năm nhưng mà tán tịch nói chuyện là loài người. Ít khi nào bạn thấy hai con chó nó dating lắm. Nhưng mà con người mình có dating đàng hoàng các bạn. Con người mình có texting nữa. Con người mình có nhiều chuyện nữa. Nhưng mà mấy cái thu vật nó không có này. Thì con người mình có cái đẹp là mình có cái tình thương và mình có biết lan tỏa cái tình thương đó. Con người mình có cái nghệ thuật. Con người mình biết cái chân lý, chân thiện mỹ. Con người mình có cái hay là mình biết những cái chuyện đó. Mình có cái khả năng, những con vật khác, cái khả năng biết chuyện chân thiện mỹ rất ít. Nhưng mà con người mình biết rất nhiều. Nhưng mà mình biết rồi là mình có cái lời mình chấp. Mình biến tất cả thành một cái project, gọi là project sở hữu hay là chiếm hữu. Có người mình rất là đặc biệt. Ít khi nào mình cảm nhận được cái chuyện mà mình gọi là tội lỗi, thiếu thốn, cố chấp. Ít khi nào mình thấy những cái chuyện đó đó mà mình không sửa đổi được. Mình thấy, nhiều khi mình hiểu mình sửa đổi thì có người có tính phục thiền luôn. Mình phục thiền, mình cải tiến được. Có người là nó đặc biệt như vậy. Cho nên có người nó là một cái tâm thức đó mà mình có thể nói đó. Đặc biệt cuối cùng, không những là mình biết chấp trước nhưng mình biết buông bỏ, không những mình biết chiếm hữu nhưng mà là mình muốn, mình lại biết xả. Thế nên cái tâm thức mà phục thiền, cải thiền của con người mình nó kinh khủng vô cùng, lớn vô cùng. Nhưng mà nếu mình đã chấp mà chấp mạnh quá thì nhiều khi mình chẳng bao giờ mình buông cả. Cho nên những cái thứ đó đó, những cái thứ tâm thức cả bạc mà thầy vừa nói đó, thì tâm thức con người mình còn đỡ một chút. Nhưng mà những cái tâm thức khác là Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, những cái tâm thức này đó thì mình lúc nào mình cũng đè nó xuống nằm dưới lòng của mình. Mình gọi là tâm địa. Tâm địa giống như cái mặt đất vậy đó, là nó không bao giờ mà nó hiện ra một cách rõ ràng đâu. Và vì vậy cho nên đó, thường thường mình nói rằng là những cái đặc tính như là cái tâm thức thiếu thốn, cái tâm thức mà tội lỗi, hay là cái mình gọi chỉ tâm cho dễ hiểu, tâm tội lỗi, tâm thiểu thốn, tâm cố chấp, những cái tâm đó đó mình bây giờ mình thấy nó rõ ràng đâu, nên nó chôn dưới cái mặt đất của cái lòng đất của mình. Mà cái chữ lòng cũng hay này, cũng như mặt đất thì cái lòng đất đó nó nằm ở dưới đó, nó không nằm ở trên nữa các bạn. Thế nên nhiều khi mình không thấy, mình đứng trên mặt đất nhưng mình không thấy được chuyện dưới lòng đất. Thì những cái tâm thức mà của ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh đó, thường thường là các bạn biết trong nhà Phật nói những cái thứ đó nó không nằm trên đời, nó nằm dưới. Địa ngục nằm dưới tẹt dưới kia kìa, ngạ quỷ nằm dưới kia kìa, súc sinh nó nằm trên mặt đất kìa này. Và Atula là biến thấp tất cả. Cho nên cái ý đó của nhà Phật cũng nói rằng là giống như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy, thì cái tâm thức mà thiếu thốn, tâm thức mà cố chấp, tâm thức mà tội lỗi nó cũng nằm dưới, không có nằm trên. Và những cái nằm dưới đó đó lúc nào nó cũng động đầy vậy kia, nó không bao giờ mà nó hiện ra cho mình thấy. Và nó chỉ cần chờ một cái duyên thôi. Cái duyên đó mình gọi là cái cò. Cái cò, nó lấy cái cò một cái thì cái viên đạn nó bắn ra. Cái viên đạn là làm chết người, chứ không phải là cái cò. Một cái chuyện gì nó tới đó, nó sẽ làm cho địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, nó bung ra, Atula nó mới vọt lên. Các bạn tưởng tượng cái mặt đất mà giống như là có cái phun súc thạch vậy đó, thì nó mới tuôn trào ra thành núi lửa, động đất. Thì cũng vậy các bác, bây giờ đó, mình có sẵn những cái thứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula dưới rồi, nhưng mà bây giờ mình phải chờ một cái duyên nào ở nó mới bung ra được, còn không nó cũng bung ra. Cái duyên là bình thường lắm, cái duyên là một người nào chửi mình một cái, sao chị hôm nay đeo mắt kiếng xấu quá vậy, còn sao em không chải tóc nè, tóc sao không chải hết trơn vậy. Mình nghe rồi mình thể mình điên lên các bác. Mình mặc cái áo đẹp như vậy mà hôm nay sao mặc áo sao ngắn ngủn vậy, mình nổi điên lên thì mình tức được. Thì có người hỏi sao em giận vậy, thôi em giận tại vì có người nói là em không chải tóc. Thì mình nghĩ là cái nguyên nhân của sự giận dữ của mình đó, là cái lời nói của người đó, cái lời phê bình người đó. Nhưng thật sự đó là cái sự sai lầm kinh khủng, không phải là cái nguyên nhân, mà đó là cái cớ thôi. Cái cớ là một cái chuyện gì nó xảy ra mà mình không làm chủ được. Trước khi người đó phê bình đó, thì mình với cái người đó hoàn toàn là hai người bạn thân. Nhưng mà khi họ phê bình một cái đó, là họ với mình thành kẻ thù. Và mình có control được cái miệng của người đó nói câu gì không? Không. Cớ là những chuyện nó xảy tới mà mình không thể nào mà biết được và kiểm soát được và ảnh hưởng được nó tới cái đùng như vậy. Bốn người bạn đi chơi với nhau, lái xe đi chơi với nhau, đi vào trong cái party. Bốn người bạn thân với nhau vô cùng. Khi họ đi vào một cái thì thấy có một cái cô gái nào, cô gái nó đặc biệt nhìn cái anh số 1, nói chuyện với anh số 1 thôi. Anh số 2, số 3, số 4 không để ý. Cái anh số 3 tức vô cùng. Xin ra về nói với tao, mày tao không chơi với mày nữa. Tại sao vậy? Vì tao thấy là mày cuộm cái cô này của tao. Hai người đó, từ đó anh số 1 và anh số 3, hai người bạn không chơi với nhau nữa. Sau nhiều năm người ta hỏi anh số 3, tại sao anh không chơi với anh số 1 vậy? Tôi không chơi anh số 1 vì anh chàng này xấu quá. Anh chàng này đó là cuộm cái cô mà tôi thương, tôi thích. Các bạn ngồi là các bạn mỉm cười vì các bạn thấy rằng cái đó không phải là nguyên nhân. Đó thì chỉ là cái cỡ thôi. Nhưng mà trong lòng anh số 3 là một cái tâm thức thiếu thốn, cái tâm thức ngạ quỷ muốn chiếm hữu. Nhưng cái tâm thức đó không được mãn túc, không được, mình gọi là không được làm thỏa mãn. Cho nên bây giờ anh nổi dọa lên. Cái sự nổi dọa hay là lạy giận của anh chàng này đó là bởi vì cái cỡ, vì một cái chuyện xảy ra làm cho cái cửa ngạ quỷ đó nó mở bung lên. Thì thưa các bác đó, đó là một cái câu chuyện đó mà thầy xin tiếp tục trong tương lai để nói cho các bác biết rằng đó, con người của mình đó, là thật sự mình có địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula sẵn ở trong đáy lòng của mình rồi. Và có những cái chuyện này chuyện kia là giống như là mình gọi là những cái cỡ, nó làm cho những cái cửa địa ngục nó mở ra, những cửa súc sinh nó hiện ra, nó mở ra. Và mình biến thành ngạ quỷ súc sinh, mình biến thành những cái thứ đó mà mình không hề biết. Nhưng mình cứ blame kẻ khác. Mình nói là you make me mad, you make me angry, you make my life miserable, you make me this and that. Có nghĩa là mình nói là bạn làm cho tôi thằng này, bạn làm tôi giận đó, anh làm cho tôi tức đó, chị làm cho tôi điên đó. Nhưng mà thật sự không ai làm mình cả. Không phải là cái nguyên nhân, mà những cái chuyện xảy ra chỉ là những cái cỡ thôi. Cái cỡ làm cho mình mở cái cửa để cho địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula nó tuôn ra. Mình đã có sẵn những đó ở dưới lòng đất rồi, mình chôn nó dưới kia rồi. Cho nên mình coi chừng những cái cỡ nó sẽ tới và nó sẽ bung ra, và mình sẽ làm cho những cái thứ đó nó tuôn ra. Cho nên đây là cái bài đầu. Trong tương lai cái bài kế tiếp thì thầy sẽ nói các bạn làm sao mà hóa giải cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula người trong lòng của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hồng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hồng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hồng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị có đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Thái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.